Hết sách của một nước Trung Hoa, làm sao mà đọc hết nước sách trên thế giới được? Như vậy, cái gương đó nó phản chiếu lệch lạc hay là đúng? Mà đúng hay lệch lạc? Phản chiếu lệch rồi. Tự cho mình giỏi như vậy, nhưng mà sự thực đâu có giỏi như vậy. Đó, thì cái gương mà nó lệch như vậy, lệch nhiều hay lệch ít? Quá nhiều. Tại chú bé này ở một nước Trung Hoa, mà Trung Hoa đối với cả thế giới thì cũng chỉ là một góc thôi. Làm sao nói là biết hết chữ thiên hạ, đọc hết sách nhân gian? Cho nên ông cha, ông lo ngại. Ông thấy con mình mới có tí xíu à, mà nó đã coi trời bằng vung như vậy thì làm sao? Thì một hôm, khi chú bé này tính thưa với cha là ngày mai con sẽ rủ bạn tới nhà chơi, mời vào phòng chơi, thì ông cha biết là muốn khoe cái câu đối này. Cho nên đêm hôm đó, khi mà chú bé này đã đi ngủ thì ổng mới tới, ổng làm gì gì đó không biết. Thì tới sáng mai, khi mà chú bé này ra đi mời bạn bè, thì bạn về tới rồi, thì khi mà tới phòng chỉ cái câu đối thì chú mới ngạc nhiên là ai đó đã thêm vào một vài chữ trong câu đối của mình. Bây giờ cái câu đối nó trở thành là cố gắng biết hết chữ thiên hạ, lập chí đọc hết sách nhân gian. Thì như vậy bây giờ cái gương nó có còn lệch lạc nữa không? Hết rồi. Thì mình cố gắng biết hết chữ thiên hạ cũng được, và lập chí đọc hết sách nhân gian. Thành ra chúng ta thấy ông bố này, ông đã tài tình sửa cái gương lệch thành một cái gương tương đối trung thực hơn. Và cái chú bé này ban đầu thì giận, ai dám sửa trên câu đối mình. Nhưng nhìn kỹ lại thấy đó là nét chữ cha. Và chú rất thông minh, cho nên chú hiểu ngay cái ý của cha. Đồng thời thấy được cái lỗi của mình, chú xấu hổ và từ đó sửa đổi, không còn kiêu căng tự phụ nữa. Thì mình thấy cái tự tôn, tự ti là cái bệnh chung của mình. Cái người mà ngu dốt nhất, đố quý vị họ có cái tự tôn không? Cũng có. Thì mới thấy là cái gương soi chiếu nơi mỗi chúng ta thường nó lệch lạc. Mà sở dĩ nó lệch là vì cái chấp ngã mà ra, chứ không có gì hết. Đó là một cái chuyện lệch mà lệch ít. Còn có những trường hợp lệch rất là nhiều. Như có một cái ông vua, ổng rất mê đánh cờ, và ông đánh cờ luôn luôn thắng. Ổng đánh hay và luôn luôn thắng. Nhưng mà tới một bữa ổng đi chơi trong nước, thì ổng thấy có hai ba đứa con nít nó ngồi chơi cờ với nhau. Thì vì là trúng tủ của ổng, cho nên ổng đứng lại ổng dòm ổng coi. Thì ổng thấy có một đứa bé gái mà nó đánh luôn luôn thắng hơn những đứa khác. Cái ổng mới ổng thấy nó đánh hay thiệt. Cái ổng thế nào? Ổng là tới gần. Cái ổng xích tới gần, lát ổng nói ta muốn đánh với cháu một ván được không? Cái ổng đánh một cách tự tin, đương nhiên vì mình là vua thắng vô số người trong nước. Ai dè thua ngay trận đầu cái con bé này. Đánh ván thứ hai cẩn trọng hơn, dè dặt hơn, cũng thua. Đánh ván thứ ba đã bắt đầu rung rung rồi, thua luôn. Nhưng mà cũng may không ai biết đây là vua, chỉ là một người giả dạng thôi. Thành ra ổng không mất mặt với ai hết. Thì ổng mới xoa đầu nó, ổng nói cháu giỏi quá, xứng đáng là trạng cờ của cả nước. Cái con bé này nó cười, nó nói không, cháu mới học, cháu biết chơi sơ sơ hả, anh cháu chơi giỏi hơn nữa. Cái ông vua này ông mới hỏi vậy chứ ai dạy cờ cho anh em cháu? Nói dạ ba cháu. Ba cháu thì số một, cả vùng này ai cũng thua cờ ba cháu hết. Ba cháu chỉ thua một mình đức vua thôi.